cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa cha và thưa quý anh chị, hôm nay biết ánh sáng có đủ không ạ? Ở đây phòng vậy ạ? Thấy à, cảm ơn cha. Hôm trước chúng ta đã chú giải bản văn đầu tiên là bản văn ở chương 1 Gia Phả Chúa Giêsu. Hôm nay con muốn xin giới thiệu với cha và quý anh chị bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu, bài giảng trên núi Matthew chương 5. Xin kính xin cha và quý anh chị chúng ta lấy tin mừng Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12. Chúng ta đọc qua một lần. Hôm nay họp cả ngày rồi giọng không được trong như mấy lần trước nên. Rồi chúng ta đọc qua một lần cái phần từ chương câu 1 đến câu 12 thôi ạ. Tin mừng Đức Chúa Jesus Kitô theo Thánh Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Đức Giêsu người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì chính đạo, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng và hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Dạ, giờ để con chia sẻ cái màn hình cái. Ồ, chỗ nào nhỉ? Thử xem. Màn hình rồi. Chú giải bản văn share màn hình có đấy, có bản văn lên màn hình chưa thưa cha? Để mở ra cái. Rồi thấy rồi, để con coi thử nó nằm chỗ nào, để kéo xuống một chút. Và đây bài giảng trên núi. Bài giảng trên núi là hai chương, từ chương 5 đến chương 7. Bây giờ trước tiên thì con giới thiệu bố cục nội dung một chút. Nội dung bài giảng trên núi rất là phong phú ạ. Nổi bật nhất là tám mối phúc thật và kinh lạy cha. Bài giảng trên núi được chia thành bốn đề tài chính. Đề tài thứ nhất đó là tám mối phúc, chương 5 câu 1 đến câu 12, phần mà chúng ta vừa đọc đó. Và phần thực trong cái điều, trong cái phần này là thực hành sống đức tin, muối và ánh sáng. Ở trong đó có từ thêm chương 5 câu 13 đến câu 16: anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai trong bài giảng trên núi đó là Đức Giêsu kiện toàn lề luật và lời các ngôn sứ ở Matthew chương 5 câu 17 đến câu 48. Rồi phần thứ ba là Đức Giêsu dạy các môn đệ về sự công chính, righteousness, trước mặt Thiên Chúa qua việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay ở Matthew chương 6 câu 1 đến câu 18. Và phần thứ bốn là Đức Giêsu dạy về sử dụng tiền của ở Matthew chương 6 câu 19 câu 34, sống đối với người khác bằng khuôn vàng thước ngọc ở chương 7 câu 1 câu 12, và phải quyết định nhập tịch và sống trong nước trời, tức là phải có visa đó, nhập tịch. Vâng. Matthew chương 7 câu 13 đến câu 27. Toàn bộ Matthew chương 5 đến chương 7 là bài giảng trên núi đó, được gọi là bài giảng trên núi vì Thánh Matthew muốn gán cho nó một ý nghĩa thần học đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Ở chỗ là lúc chúng ta học cái phần mà giới thiệu ban đầu đó, thì trong Cựu Ước ông Môi-se đã nhập thập giới trên núi Sinai ở sách Xuất Hành chương 19 câu 3, rồi chương 24 câu 13, chương 15 câu 18, rồi chương 34 câu 4. Thì ông Môi-se lên núi để nhận thập giới. Và trong Tân Ước, cách riêng Thánh Matthew mô tả giới thiệu cho Giê-xu là Môi-se mới. Và Đức Giê-xu lên núi, ngày xưa ông Môi-se lên núi để nhận thập giới, thì bây giờ Chúa Giê-xu mới đó lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa, và từ trên núi người giảng dạy và kiện toàn luật Môi-se. Và sau khi sống lại thì Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ ở trên núi, rồi người sai họ đi loan báo tin mừng khắp thế gian. Như vậy là núi ở nơi Thánh Matthew gắn cho một cái ý nghĩa thần học là như thế, là Chúa Giê-xu là Môi-se mới. Ngày xưa Môi-se lên núi nhận thập giới, gặp gỡ Thiên Chúa trên núi thế nào, thì bây giờ trên núi Chúa Giê-xu ban bố các mối phúc như vậy. Đó là cái phần bố cục. Bây giờ trước khi đi vào chú giải cái đoạn văn Matthew chương 5 câu 1 câu 13 đó, 12, 13 đó, thì con xin giới thiệu một phương pháp chú giải được gọi là mercy, merciful, lòng thương xót. Đây là cách nhìn của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16. Bởi vì đi cho tới kỳ cùng, bài giảng trên núi thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa một cách tròn đầy. Thế thì trước khi chúng ta đi vào để chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa trên núi, thì chúng ta hãy chiêm ngắm dung nhan của đấng đầy lòng xót thương mà Đức Benedicto là một nhà thần học lỗi lạc của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Ngài mô tả về dung nhan của Thiên Chúa đấng giàu lòng xót thương thế này. Ngài nói: Cha đấng giàu lòng thương xót, Con mặc khải trọn vẹn của vị Thiên Chúa thương xót. Nhân tính của Đức Giê-xu Kitô là bí tích của dấu chỉ lòng thương xót. Đó là Chúa Cha cho con. Và Chúa Thánh Thần là gì? Chúa Thánh Thần là gift, là quà tặng của sự xót thương. Quà tặng của sự xót thương đó là ơn hòa giải này, ơn làm con Chúa này, đấng thừa tự với Đức Kitô này. Và trong sách Xuất Hành chương 34 câu 6 mô tả về dung nhan của lòng thương xót của Chúa một cách rất là tuyệt vời. Ở đó Đức Chúa nói thế này: Yahvé, Yahvé, El of Merciful, Gracious, Long Suffering and Abundant of Kindness, Truth. Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, tuệ ái, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và tín thành. Đây là danh mà Đức Chúa nói với ông Môi-se trên núi đây. Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, tuệ ái, chậm giận, giàu tình thương và tín thành. Đó là ở Xuất Hành chương 3 từ câu 6. Còn ở sách Xuất Hành chương 3 câu 14, Đức Chúa lại nói với ông Môi-se: Ta là đứng ta là, I am who I am. Ta là đứng hiện hữu, merciful, thương xót. Thương xót là thấy, nghe, biết, tức là thấy, Thiên Chúa thấy người cùng khổ, cùng khốn. Thiên Chúa nghe tiếng kêu của người nghèo. Thiên Chúa biết họ đang đau khổ. Thiên Chúa cảm thấu họ. Và Thiên Chúa hoạt động. Rồi vì là thấy tiếng kêu của người Do Thái bên Ai Cập đang thống khổ, thì Thiên Chúa sai đi. Và Thiên Chúa sai Môi-se đi nói với dân về danh của Ngài là ta là đứng ta là, I am who I am. Và ta là đứng ta là đó đầy lòng nhân hậu, từ bi, giàu tình thương và tín thành. Đó. À, cho nên danh của Thiên Chúa là danh của lòng thương xót. Và Thiên Chúa có nghĩa là ân sủng, là khả năng cho đi chính mình Ngài. Và cho đi chính mình Ngài đó được diễn tả là long suffering, tức là sự đau khổ tột cùng được diễn tả nơi chính con một của Ngài, Đức Giêsu trên thập giá. Và cái hình ảnh đó sáng vô cùng ở trên núi Calvary. Còn về sự thật đó, thì tại sao sự thật đó là ta có sao, ta có vậy. Tức là ta có sao, ta nói vậy. Thiên Chúa như thế nào thì Ngài mặc khải trọn vẹn như vậy. Đó là sự thật. Rồi đứng cứu độ là mục tử hiến mạng thân mình vì đàn chiên. Và Chúa Giêsu Thiên Chúa cứu độ là đỉnh cao nơi thập giá. Và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta ngay cụ thể khi không phải là, không chỉ là khi chúng ta chết chúng ta được hưởng ơn cứu độ, mà ngay khi chúng ta vâu tòa giải tội. Ở đây Đức Thánh Cha Benedicto 16 Ngài nói đây, công thức mà chúng ta được nhận ơn xóa giải đó là công thức của lòng thương xót. Đây, bây giờ chúng con đọc lại cái công thức đó mà khi chúng ta đi xưng tội nhá, khi đi xưng tội xong được cha khuyên giải xong rồi thì cha đọc lời xá giải này. Ở đây ghi rõ này, Thiên Chúa là cha hay thương xót, nhờ sự chết và sự phục sinh của con Chúa để giao hòa giữa thế gian với Chúa Cha và ban ơn Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh để ban ơn tha thứ và bình an. Vậy cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thế thì trong công thức này, đây, Cha Thiên Chúa là Cha thương xót, Con là Chúa Giêsu nhờ sự chết và phục sinh của Chúa, của con Chúa để giao hòa giữa thế gian với Chúa Cha, và Thánh Thần là để ban ơn Thánh Thần để tha tội. Rồi, xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh để ban ơn tha thứ và bình an. Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy thưa anh chị em, trong công thức tha tội là diễn tả tròn đầy ba ngôi thương xót của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta được hưởng lòng thương xót và được hưởng ơn cứu độ ngay ở đời này. Khi chúng ta rời tòa giải tội là chúng ta được hưởng ơn cứu độ trọn vẹn, Chúa tha bổng và chúng ta đi ra hân hoan hoan lạc trong Thánh Thần. Tội chúng ta được tha. Đó là ngay chỗ công thức tha tội chúng ta được hưởng trọn vẹn lòng thương xót của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha Ngài nói tiếp, Ngài nói Cha là người yêu, lover, lover là khởi nguồn của tình yêu. Con là Chúa Con là người được yêu, beloved, tức là có khả năng đón nhận tình yêu. Và Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Con. Và Chúa Thánh Thần là tình yêu của Cha và của Con. Như vậy hoa trái của tình yêu nên một của Cha và của Con trong ngôi vị, trong ba ngôi vị là Chúa Thánh Thần. Cho nên sự đón nhận nên một với nhau, giao hòa và tha thứ. Cái chỗ này là chỗ mà giải thích cho công thức ở phía trên. Tức là Cha là người yêu, Chúa Giêsu là đấng được yêu, Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha, tình yêu của Chúa Giêsu, và tình yêu của Cha và Con là hoa trái của tình yêu của Cha, Con và Thánh Thần. Và trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 19, Thánh Phao-lô nói: thật vậy, Đức Kitô, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp nhận nhân loại nữa, Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao hòa chúng tôi, công bố lời hòa giải đấy, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Như vậy là trong Chúa Kitô Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, tức là hòa giải với Chúa Cha, và Người không còn chấp tội nhân loại, và Chúa không chấp tội chúng ta, và giao cho các mục tử công bố lời hòa giải. Cho nên trong tòa giải tội, chính vì thế mà mẹ Teresa nói rằng là điều cần nhất trong cuộc đời đó là các linh mục. Mẹ Teresa nói các linh mục, điều cần nhất trong đời là các linh mục. Các linh mục là đại diện Chúa Kitô để cử hành các bí tích ban ơn tha thứ và cử hành bí tích thánh thể, chào ban Chúa Giêsu đấng cứu độ cho chúng ta. Đấy. Cho nên ơn cứu độ chính là Chúa Giêsu Kitô. Đấy, ơn cứu độ chính là Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ trong Ngài, trong người con, chúng ta mới có khả năng mở ra cách tuyệt đối để đón nhận chính Chúa Cha. Và ơn cứu độ không phải là ơn, mà là a person, một con người, một ngôi vị. Thấy không? Ơn cứu độ không chỉ là một ơn, mà là một con người cụ thể, một ngôi vị tròn đầy. Và Kitô giáo là một ngôi vị, tức là Kitô giáo chúng ta là một con người. Mà giáo lý chúng ta học, Kinh Thánh chúng ta đọc, không phải là đọc về một lý thuyết nào đấy, nhưng là đi gặp gỡ một con người, Đức Kitô đang sống, và mọi sự xảy ra trong Ngài và với Ngài. Điểm độc đáo của đức tin Kitô giáo không phải là sứ điệp giáo lý, mà là ngôi vị Đức Giêsu Kitô, con người đấy, giảng cho chúng ta bài giảng trên núi. Lát nữa chúng ta khi hiểu được phần này rồi, về đọc thứ 6 rồi, vô bài giảng trên núi, bảo đảm chúng ta sẽ thấy độ sâu và sự thú vị của lời Chúa, ngọt ngào biết chừng nào. Trong Đức Giêsu Kitô ta lãnh nhận ơn tha thứ. Công vụ chương 2 câu 38. Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thánh Thần là ơn tha tội. Thánh Tito, thư Tito chương 3 câu 4 đến câu 7 thì nói thế này: nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại, không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Chúng ta được giải án tuyên công. Được giải án tuyên công tức là được giải án là được tha tội. Tuyên công tức là làm cho nên công chính. Làm cho nên công chính tức là khi chúng ta... Công chính là gì? Công chính là nhờ tin vào Đức Giêsu. Giải án tuyên công là chính Đức Giêsu tha án, xóa án, tha tội và tuyên chúng ta được nên công chính. Chứ không phải là thừa công, mà là được nên công chính. Nên công chính trong Đức Giêsu Kitô. Công nghiệp của Đức Giêsu Kitô nhờ ân sủng của Ngài, và do ân sủng mà anh em được cứu chuộc. Trong Đức Kitô chúng ta lãnh nhận trọn vẹn agape của Thiên Chúa. Agape là love, tình yêu của Thiên Chúa. Trong tiếng Hy Lạp, tình yêu love có ba thể trạng khác nhau. Eros là tình yêu giữa người nam và người nữ. Philia là tình yêu friendship, tình bạn hữu, bạn bè. Agape tức là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Đó là agape đó. Agape ta kêu, và nhờ agape tức là nhờ tình yêu mà chúng ta kêu lên Abba Cha ơi. Thần khí làm con và đồng thừa tự với Đức Kitô. Và như vậy tin mừng như là viên ngọc lung linh chiếu ánh sáng vào nó và nó sẽ chiếu tỏa. Và đó là cái phần mà Đức Thánh Cha Benedicto quản diễn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Và khi hiểu về lòng thương xót của Thiên Chúa rồi, thì bây giờ chúng ta vào chú giải đoạn văn Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12. Tựa đề của phần này đó là các bối phúc. A lớn giới thiệu các thành phần, một nhỏ bối cảnh bản văn. Một cách tổng quát thì các bối phúc trong phần bài giảng trên núi, các bối phúc nằm trong phần bài giảng trên núi. Matthew chương 1, Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12 được gọi là bài giảng trên núi, vì Đức Giêsu giảng trên núi. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, Người mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc tay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc tay ai khao khát đến người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai có xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai chịu bách hại vì chính đạo, vì nước trời là của họ. Và đầu chương 8, thì khi Đức Giê-xu ở trên núi xuống thì đám đông lũ lượt đi theo người. Đấy, như vậy là rõ ràng là bài giảng xảy ra ở trên núi. Cho nên đặt là bài giảng trên núi. Cụ thể thì trước bản văn này là Đức Giê-xu giảng dạy và chữa lành tại Ga-li-lê. Liền sau là lời giảng về muối và ánh sáng cho đời, muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, là Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 16, 17. Đấy là cái phần là muối và ánh sáng, nó nằm liền sau cái 80 phút này. Hình thức văn chương, Chúa Giê-xu giảng dạy người ngồi, các môn đệ đến gần bên. Người ngồi tức là hình ảnh của thầy trò mở miệng, người dạy họ mà nói. Tư cách của vị thầy tức là một vị thầy là Môi-se. Môi-se là thầy. Ngày xưa Môi-se là bậc thầy trong dân, là thủ lãnh, là lãnh đạo. Thì bây giờ Chúa Giê-xu là Môi-se mới, thầy ngồi để dạy học trò. Phân tích bản văn có 80 phút. Đây, chỗ này con footnote là Joseph Ratzinger, God of Mercy, trong tác phẩm của Ngài Thiên Chúa giàu lòng xót thương, mà cái phần hồi nãy con trình bày là cái phút là trích từ cái cuốn sách của Ngài Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Có 80 phút, đối tượng nghe đám đông và các môn đệ. Công thức mỗi phút đó là phúc cho ai ... vì nước trời là của họ. Phúc cho ai có tâm hồn, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Tức là phúc cho ai vì ... vì nước trời là của họ. Quan trọng là nước trời là của họ. Rồi cấu trúc nội dung chúng ta bố cục thế này. Câu 3 nói về nghèo khó. Nghèo về tinh thần tức là không sở hữu, không dính bén. Như Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 20, con cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Đứng hẳn có mà là trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài. Đó là tinh thần nghèo khó đó. Chứ không, Chúa không chúc là chúc phúc cho ai nghèo, phúc cho ai nghèo, mà là phúc cho ai có tinh thần nghèo, tức là giàu nhưng mà vẫn sống tinh thần nghèo. Chứ Chúa không nói là chúc phúc cho ai có phúc cho ai nghèo không, mà là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Vì nước trời là của họ, vì là giàu như Thiên Chúa nhưng vẫn chọn lối sống nghèo để nhờ sống đơn giản mà chia sẻ cái phần của mình cho người khác. Câu 4, phúc cho ai sầu khổ thuộc về tinh thần, cũng vậy, sầu khổ về mặt tinh thần. Câu 5 là hiền lành. Hiền lành đi đối với khiêm nhường, hiền lành như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người cũng chẳng lên tiếng kêu ca, ở Isaiah 53 câu 7. Rồi câu 6 đó là đói và khát sự công chính. Khao khát ở đây là khao khát tuân giữ luật Chúa. Câu 7 là xót thương người, tức là thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Câu 8 là trong sạch nơi con tim không ô uế, tức là suy nghĩ tích cực, trong sáng trong lời nói đến hành động. Câu 9 đó là xây dựng kiến tạo hòa bình thì được gọi là con Thiên Chúa. Và câu 10, ai bị bách hại vì sống công chính thì nước trời là của họ. Thì đó là cái gọi là cái cấu trúc nội dung của từng câu như thế. Lát nữa chúng ta đi vào chú giải, chúng ta sẽ phân tích kỹ. Về tham chiếu với Thánh Luca đó, thì ở chương 6 20 đến 26 Thánh Luca chỉ nêu có 40 phút và kèm theo 40 họa. Lối hành văn của Thánh Luca cũng khác. Thánh Luca ngắn hơn, chỉ có 30 câu, còn so với Matthew thì có 100 câu. Thế thì bây giờ Chỉ đó là một cái tham chiếu nhỏ nhỏ để chúng ta nhận biết vậy thôi, không đi sâu ở chỗ này. Bây giờ chúng ta đi tiếp vào cái chỗ là chú giải chi tiết bản văn để hiểu được các bối phúc chú muốn nói là gì. Hồi nãy chúng ta nói là câu 3, đây bây giờ đi phân tích từng câu đây. Câu 3 là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Và câu 10 đó là phúc cho ai bị bách hại vì sự công chính. Là hai bối phúc mở đầu và kết thúc đóng khung cho các bối phúc. Tức là đầu tiên là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, mà cuối cùng phúc cho ai bị bách hại, mà khi bị bách hại là trần truồng, không còn gì cả, nghèo đến tận cùng. Cho nên cái 80 phút này là đóng khung bởi đầu và cuối là tinh thần nghèo khó. Chủ lực và trọng tâm là tinh thần nghèo khó, nghèo về tinh thần, không sở hữu, không dính bén, không nằm làm nô lệ tiền tài. Đi xa hơn là về sự nghèo khó là một thái độ tín thác của con người trước mặt Thiên Chúa. À, cái này hay ạ. Vâng, người nghèo là người mà bám vào Chúa, gọi là cào cấu gáo gấu áo Chúa, gấu áo Đức Mẹ. Tức là càng lúc nghèo thì càng bám với Chúa. Tức là cái tinh thần nghèo là mình không có bám ở nơi của cải, mà là tín thác trước mặt Thiên Chúa. Người nghèo đồng nghĩa với người có tinh thần khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa nữa. Đây, về mặt tinh thần đó, người nghèo đồng nghĩa với việc là có tinh thần khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa, chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa mà thôi. Như vậy, điều căn bản của một tâm hồn nghèo khó là sống tin tưởng vào Thiên Chúa và sống cho Thiên Chúa. Điều này được bổ túc với các mối phúc kế đó. Đói khát sự công chính. Sự công chính là ý định của Thiên Chúa. Đúng hơn, Thiên Chúa là đấng công chính. Và trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn những thứ kia Ngài sẽ cho thêm. Ở Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 đó, trước hết anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn những điều kia Ngài sẽ cho thêm. Rồi, ba mối phúc về tâm hồn nghèo khó đó, khao khát sự công chính và tâm hồn trong sạch, biểu lộ thái độ của con người tín thác vào Chúa, chỉ mưu cầu thánh ý Thiên Chúa, dành riêng Ngài, dành riêng cho Ngài con tim không san sẻ. Cũng vậy, sự hiền lành và sầu khổ cũng gắn liền với tâm hồn nghèo khó. Thực ra thì một đặc tính của Thiên Chúa gắn liền với danh của Thiên Chúa là Gia-vê đó, mà Đức Chúa muốn nêu bật trong bài giảng trên núi, đó là lòng thương xót, lòng lân tuất. Đây, hồi nãy chúng ta nói về lòng thương xót, phân tích về lòng thương xót dưới cái nhìn, góc nhìn của Đức Thánh Cha Benedicto 16, nhà thần học. Đây, chúng ta bây giờ chúng ta đụng chạm đến cái nội dung chính đấy này. Một đặc tính của Thiên Chúa gắn liền với danh của Thiên Chúa là Gia-vê, mà Đức Giê-xu muốn nêu bật trong bài giảng trên núi là lòng thương xót, lòng luân tuất. Lòng thương xót được biểu lộ trong Cựu Ước là Đức Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, tuệ ái, chậm giận, giàu tình thương và lòng tín thành. Và Ngài không xét xử ta chiếu theo công trạng của ta, mặc dù ta bất tín, bất trung, nhưng Ngài vẫn trung thành với lời hứa. Lòng thương xót được thể hiện cách cụ thể trong việc tha thứ cho kẻ giết mình. Và đây Giê-xu nói, lạy cha, xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Bài giảng trên núi đề cập tới sự tha thứ ở cuối chương 5 với lời mời gọi yêu thương kẻ thù. Và yêu thương kẻ thù tức là phúc thay ai bị bách hại vì chính đạo, thì vì nước trời là của họ. Mà khi bị bách hại thì lại sống một tinh thần rất ư là khiêm nhường. Thánh Phêrô trong bài giảng nói, khi anh em bị bắt bớ thì anh em hãy ăn nói thật nhẹ nhàng và đầy tình thương. Và tiếp theo cái mối phúc này thì đó là kinh lạy cha. Thì trong kinh lạy cha chúng ta đọc là xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều Đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Đây là sự tha thứ này, đây là sự tha thứ này mà chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng tha thứ cho anh em của mình như vậy. Đó là cái lòng thương xót luân tuất của Chúa được nhấn mạnh ở trong bài giảng đầu tiên, là bài giảng trên núi. Đó là cái phần này gọi là phần chú giải chi tiết thôi. Bây giờ chúng ta vô cái phần ý nghĩa của bản văn, toàn bộ bản văn, thì chúng ta thấy cái nội dung về lòng thương xót lại được nói lên một cách tròn đầy và cụ thể hơn. Khi nói đến ý nghĩa bản văn thì nghèo khó nói lên sự lệ thuộc vào Thiên Chúa hoàn toàn. Đấy, hồi nãy chúng ta phân tích ở trên, bây giờ cái này là cái đúc kết lại. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khao khát và ước mong của con người. Con người đói khát Thiên Chúa mà ngôn sứ Amos chương 8 câu 11 đã tuyên sấm: Ta sẽ gieo đói khát này trên, ta sẽ gieo đói khát trên dân này xứ kia, không phải là đói bánh ăn, cũng không phải là khát nước uống, mà là khao khát lời hằng sống. Và như cho nên con người từ thẳm sâu, con người khao khát ơn cứu độ. Và trong mỗi phúc thì Chúa Giêsu nói sao? Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đấy, cho thỏa lòng tức là được thỏa lòng, khát mong ơn cứu độ, ân sủng của Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn chúng ta. Như vậy, các mỗi phúc trình bày cho ta thấy chân dung của người môn đệ biết để cho Thiên Chúa hoàn toàn chiếm đoạt. Tức là chân dung của người môn đệ biết để cho Thiên Chúa hoàn toàn chiếm đoạt chính mình. Họ đặt tin tưởng nơi Chúa và họ xác tín rằng duy có Chúa mới mang lại được hạnh phúc đích thực. Một người môn đệ sống tinh thần nghèo khó để cho Thiên Chúa chiếm đoạt hoàn toàn, thì những mối tương quan, những mối tương giao với tha nhân cũng được biến đổi. Đó là tinh thần và ý nghĩa của bài giảng trên núi. Tức là một khi chúng ta để cho Thiên Chúa chiếm đoạt, Thiên Chúa làm chủ, Thiên Chúa thay đổi cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được một cái trái tim đầy lòng xót thương như Thiên Chúa. Là phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành. Vâng, hiền lành nghe là dễ lắm ạ, nhưng mà rõ ràng đi làm mà gặp sự chướng tai gai mắt là khó hiền lắm ạ. Vâng, đi làm mà đi dạy ở trường mà gặp những tai học sinh mà cứ quấy phá là cô giáo rất là khó hiền lành, không dễ đâu. Vâng, nhưng mà nếu có được tâm hồn và lòng thương xót của Thiên Chúa đổ đầy thì chúng ta có thể đủ kiên nhẫn. Rồi phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người. Đây, khi chúng ta có lòng thương xót Chúa rồi mà chúng ta lại xót thương người khác nữa thì lại được Thiên Chúa càng xót thương. Và phúc ai thay ai có tâm hồn trong sạch. Ở chỗ này là ai là mẫu gương ạ? Thưa Đức Mẹ, vâng, Đức Mẹ là mẫu gương của lòng trong sạch. Và chính vì thế Đức Mẹ thấy Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc, cho nên khi Chúa sống lại rồi thì Chúa không cần phải hiện ra Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ thấy Chúa rồi, thấy Chúa sống lại rồi, cho nên không có một bản văn kinh thánh nào ghi là Chúa Giêsu hiện ra Đức Mẹ nữa. Không, vì Đức Mẹ có được mỗi phúc này là phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Và Đức Mẹ thấy Thiên Chúa một cách tinh rồng và kết hợp với Thiên Chúa một cách tuyệt vời, sâu thẳm. Cho nên Đức Mẹ từ được ơn đặc ân làm mẹ Thiên Chúa, kéo theo đặc ân vô nhiễm nguyên tội, kéo theo đặc ân đồng trinh trọn đời, kéo theo đặc ân lên trời cả hồn cả xác, nhờ mỗi phúc, nhờ đức phúc này, nhờ đức phúc là phúc thay ai có tinh, có tâm hồn trong sạch, Đức Mẹ. Và Đức Mẹ rồi sống tinh thần nghèo khó đó đi liền với sự hiền lành, khao khát sự công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình và vui vẻ trước sự bách hại, để rồi chỉ còn có Chúa là gia nghiệp. bài hát chúng ta hát Chúa là gia nghiệp đời con, nó diễn tả cái 8 phút này. Chúa là gia nghiệp đời con, xin Ngài bảo toàn thân con, là nó diễn tả cái mỗi phút này đó. Nếu tín thác vào Chúa Giêsu thì nghèo khó, hèn mọn, sầu khổ không hẳn là bất hạnh, mà trái lại của cải, danh vọng và sung túc lại có thể trở thành trở ngại cho con người tiến đến hạnh phúc đích thực. 30 phút đầu, khó nghèo, sầu khổ, hiền lành, dạy phải vượt qua những điều đó. Còn 30 phút tiếp theo, xây dựng hòa bình, xây dựng đời sống trên 3 cơ sở vững chắc, đó là với Thiên Chúa thì khao khát sự công chính ở câu 6, với tha nhân đó là sống tinh thần thương xót ở câu 7, và với chính mình đó là sống tinh thần tâm hồn trong sạch. Đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu trình bày logic không? Đấy, logic và có trật tự. Bây giờ đi vào thực hành, đó là với Thiên Chúa thì chúng ta luôn luôn có một tâm lòng khao khát sự công chính, tức là khát khao nên thánh. Khát khao nên thánh, đây là điều mà thánh Gerardo Martella khi bắt đầu khởi sự đi tu là để lại một sứ điệp là mẹ ơi con đi làm thánh, con đi làm thánh. Và khi vô trong nhà dòng thì Ngài để ở trên bàn của Ngài cái câu là nơi đây thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Và như vậy là thánh Giêsu đã sống cái mỗi phút thứ 6 là khát khao nên người công chính. Khát khao ở phút thứ 4 chứ, khát khao nên người công chính ở câu 6. Khát khao nên người công chính. Rồi phải và ơn nên thánh là một sự khao khát, ở khao khát được nên thánh. Thì mà nên thánh là gì? Nên thánh đó là nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa. Nên thánh là nhận biết Chúa Giêsu và yêu mến Chúa Giêsu. Đấy là con đường nên thánh. Đấy là con đường nên thánh của Thánh Alphonso. Thánh Alphonso viết tất cả 111 tác phẩm. Và trong 111 tác phẩm đó, tác phẩm mà cô đọng tất cả toàn bộ linh đạo của Ngài đó là yêu mến Chúa Giêsu. Cho nên yêu mến Chúa Giêsu là nên thánh, mà yêu mến Chúa Giêsu thì lại nằm trong toàn bộ ở bài giảng trên núi, lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta và tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và Chúa mời gọi chúng ta yêu mến Thiên Chúa, khao khát sự công chính, và với tha nhân thì sao? Sống tinh thần xót thương, và với chính mình là sống trong tâm hồn trong sạch. Thì thấy Thiên Chúa nên thánh ngay tức thì. Rồi, như vậy là phút thứ 7 đó là nói lên sức mạnh của sự hòa giải và góp phần xây dựng hòa bình, hòa hợp với các dân tộc ở câu 9. Và cuối cùng phút thứ 8 là tuyệt đỉnh đời sống người môn đệ bị bách hại. Đi theo Chúa gặp nhiều thử thách, gặp nhiều khó khăn, nhưng mà tột đỉnh của đạo đó là sự bách hại, mà chính Chúa Giêsu là mẫu gương. Rồi đến các tông đồ, 11, 12 tông đồ đều bị từ đạo, ngoại trừ Thánh Gioan. Thánh Gioan cuối đời Ngài bị đẩy ra đảo Patmos ở ngoài đảo và sống ở đó tới 100 tuổi. Và trong thời gian bị đày ải như thế, Ngài viết tin mừng, Ngài suy niệm và Ngài viết tin mừng Gioan hay vô cùng. Rồi các thánh từ đạo chúng ta thấy qua dòng lịch sử giáo hội bị bách hại đạo. Cho nên Đức Thánh Cha Pio thứ 12, Ngài nói là giáo hội có 5 đặc tính. Theo giáo lý thì mô tả là 4, mà Đức Thánh Cha Pio 12 Ngài nói 5. Đặc tính nhất là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, đó là 4. Và Đức Thánh Cha Pio 12 Ngài nói thêm một đặc tính nữa, đó là tử đạo. Và tử đạo ấy là một phút cuối cùng đỉnh cao của đời sống người môn đệ, là hiến mình hoàn toàn cho ơn cứu chuộc, sẵn sàng bị bách hại. Được, và khi bị bách hại như thế là được đồng hóa với Thầy Giêsu Chí Thánh. Nếu nói sống tinh thần nghèo khó là hoàn toàn lệ thuộc vào phó thác và sự quan phòng của Thiên Chúa, thì chịu bách hại lại là được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Như vậy chúng ta thấy là 20 phút đầu tiên là đầu và cuối. Đầu là phúc trải có tinh thần nghèo khó, thì là lệ thuộc. Nào khó là đền gì? Để tín thác, để lệ thuộc vào chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Thì cuối cùng phúc cho ai bị bách hại là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, trở nên hiến tế và dành cho Ngài. Và như thế là chúng ta sống trong sự thánh thiện của Thiên Chúa. Cho nên sống đủ các cái phúc là nên thánh, và nên thánh cho nên được gọi là hiến trương nước trời là vậy. Vâng, sống hiến trương nước trời. Như vậy chúng ta thấy một cách diễn đạt của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew, đọc các mấy phúc lại thấy lòng thương xót của Thiên Chúa một cách tròn đầy, và Thiên Chúa chuẩn bị phương thế cứu độ cho chúng ta khi chúng ta sống 80 phút này. Đó là nội dung của ý nghĩa của bản văn. Đi vào trong suy niệm một chút liên hệ đến với đời sống của chúng ta, đến với đời tu hay là trong đời sống gia đình. Đây, ví dụ liên hệ đời tu. Nhân đức khó nghèo và bị bách hại. Nhân đức khó nghèo là khó nghèo về tiền bạc, khó nghèo, và cho nên người đi tu đi theo Chúa sống các nhân đức, các lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Vâng phục là lệ thuộc vào hoàn toàn vào Thiên Chúa. Khó nghèo sống lệ thuộc vào Thiên Chúa, rồi sống dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Con cáo có hàng, chi trầy có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Rồi nghèo về quyền bính, nghèo về quyền bính. Trong ngày thứ sáu tuần thánh, Chúa Giêsu bị trói và bị đóng đinh, chân bị trói không còn đi đây đó để rao giảng tin mừng nữa, tay bị đóng đinh không còn giơ lên để ban phép lành nữa. Tức là đó là nghèo về quyền lực, quyền bính, nghèo. Cho nên người tu mà đứng trước quyền lực thế gian thì người tu hoàn toàn là không có vũ khí gì hết, không có. Thực ra trong hội thánh chúng ta thấy Đức Thánh Cha hay là các đức giáo mục hay là các đức bề trên quyền to, nhưng mà quyền đó là quyền Thiên Chúa ban cho để lãnh đạo dân Chúa. Còn quyền này mà chúng ta thấy so với lại công quyền bên ngoài thì nếu giả sử như có sự bách hại thì chúng ta hoàn toàn không có một thứ vũ khí nào để bảo vệ cả, chỉ tin tác vào Thiên Chúa mà thôi. Và cuối cùng là hoàn toàn hiến mình vì ơn cứu chuộc và bị bách hại, chứ đâu có quyền bính gì đâu. Cho nên đây, chỗ này là không nghèo về tiền bạc, nghèo về quyền bính, rồi nghèo về danh dự nữa. Khi bị nhục mạ và họ hỏi rằng nếu ông là con Thiên Chúa thì ông bước xuống khỏi thập giá đi để cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Chỗ này là Chúa Giêsu im lặng, Chúa Giêsu không nói gì cả. Nghèo, rồi nghèo về phẩm giá là bị lột hết quần áo trong ngày thứ sáu tuần thánh. Cho nên khấn khó nghèo tức là người tu phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Rồi tôi ở trong bàn tay của Chúa như cục đất sét trong bàn tay người thợ gốm, ở Isaiah chương 46 câu 8. Cho nên thánh Giacôbê nói rằng là ham mê tiền bạc là cha đẻ của mọi sự tội ác. Cho nên cần sống khó nghèo chân chất, không sử dụng tiện nghi, tức là rồi không sử dụng nhưng mà không dính bén, được sử dụng nhưng mà không dính bén, tự do với thế gian, tự do với những lời khen chê của người khác. Như ở trong Marco chương 9, người thanh niên giàu có đó, người giàu có thì khó vào nước trời. Anh thanh niên ấy đến hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Chúa nói: tại sao anh nói tôi nhân lành? Chỉ có một mình Thiên Chúa là nhân lành mà thôi. Và như vậy anh thanh niên này nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa đấy, bởi vì có mình Thiên Chúa là nhân lành và Ngài là Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nhìn anh với ánh mắt trìu mến, thương vô cùng, thương cảm vô cùng. Và Chúa nói: anh đã làm các điều này chưa? Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ làm chứng gian, hãy thảo kính cha mẹ. Và anh nói: thưa thầy, con tất cả những đấy con làm từ nhỏ rồi. Chúa nói: anh chỉ thiếu một điều thôi, anh bán tất cả những gì có và đến theo tôi. À đấy, tức là đụng đến chỗ nghèo khó đấy, đến khó đấy. Và thánh Marco mô tả là anh thanh niên sa sầm nét mặt bỏ đi vì anh quá nhiều của cải. Như vậy là anh vẫn bám víu vào của cải, và anh vậy vì và của cải vẫn còn che mắt anh, và chưa để cho anh, để anh có thể buông để đến gặp Đức Giêsu cứu thế, đấng cứu độ, để cho anh được sống đời đời. Giêsu tiếc anh vô cùng, thương mến, thương cảm vì anh này, anh sống rất là tốt lành về các chiều kích nhân bản, nhưng chỉ có một cái cuối cùng, đó là nghèo khó thì anh chịu không được, anh chịu không được, và anh đành theo sự giàu có và anh bỏ Chúa ở chỗ này. Cho nên sống tinh thần nghèo khó cũng là một cách triệt để lắm ấy. Và Matthew kể rằng là Chúa Giêsu lên trời trên một ngọn núi. Ở đây chúng ta nói về núi, bài giảng trên núi, bởi vì Chúa Giêsu lên trời trên một ngọn núi, và theo Kinh Thánh, núi là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và con người, là nơi Thiên Chúa và con người gặp nhau. Cụ thể nhé, Chúa Giêsu hiện ra với Môi-se trong bụi gai đang bốc cháy tại núi Horeb ở Xuất Hành chương 3. Rồi Chúa sai ông sang Ai Cập đưa Do Thái ra khỏi Ai Cập bắt đầu bằng hành trình 40 năm trong sa mạc. Rồi hai là Chúa ban 10 điều răn cho ông Môi-se trên núi Sinai. Bây giờ con hỏi thừa sai cho dân chúng ta một cái điều xem đã, lát nữa trả lời. Nội dung của giao ước trên núi Sinai là gì? Lát nữa xong phần này chúng ta sẽ trả lời. Bây giờ suy nghĩ. Mỗi lần ông Môi-se cần thỉnh cầu ý Chúa thì ông lên gặp Chúa ở trên núi. Và ở đây có nói núi Sinai, thì trên núi Sinai Thiên Chúa ký kết với Môi-se một giao ước. Giao ước núi Sinai là giao ước gì? Lát nữa phần cuối chúng ta sẽ trả lời, bàn luận cho nó vui. Đấy, có giây phút đó. Bây giờ để trong đầu đã, con đi tiếp. Rồi sau lụt trận Hồng Thủy 40 đêm ngày, khi nước rút, tàu ông Noe mắc cạn ở trên núi. Tàu thủy mắc cạn ở trên núi. Rồi Chúa chỉ cho Abraham mang con mình là Isaac lên núi Morian để sát tế con cho Thiên Chúa. Ở sách Sáng Thế chương 22 câu 5 và 22 câu 8. Đấy, Abraham đưa Isaac lên núi Morian để sát tế, nhưng may quá Chúa còn cho con cừu đực mắc sừng trong bụi gai để thế cho Isaac, và Isaac còn sống. Rồi Chúa Giêsu thắng ma quỷ ở trên núi ở Matthew chương 4. Rồi sau khi ăn chay 40 đêm ngày, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, chúng đưa Chúa lên núi và nói: nếu ông lạy tôi thì tôi cho ông tất cả những vinh hoa phú quý, ngươi chỉ thờ lạy. Và Chúa Giêsu nói: này Satan, xéo đi, ngươi chỉ thờ lạy một Đức Chúa là Thiên Chúa mà thôi. Rồi Chúa Giêsu cũng rao giảng 80 phúc tật trên núi. Rồi Chúa Giêsu biến hình trên núi gì? Trên núi Tabore ở Luca chương 5, chương 9 câu 27. Rồi Chúa Giêsu chịu chết ở trên núi Calvario, và Chúa Giêsu lên trời ở trên núi. Như vậy là núi là nơi Thiên Chúa và con người gặp nhau, và trên núi Chúa Giêsu giảng bài giảng trên núi, hay là hiến chương nước trời. Và trở lại điểm Chúa Giêsu thắng ma quỷ trên núi, Thánh Luca lại ghi Chúa thắng ma quỷ ở nóc đền thờ, Thánh Matthew thì nói Chúa Giêsu thắng ma quỷ ở trên núi, còn Thánh Luca thì nói là Chúa Giêsu thắng ma quỷ ở nóc đền thờ. Mà đền thờ trong tiếng Hy Lạp gọi là Ecclesia. Ecclesia có nghĩa là, thứ nhất là đền thờ, và đồng thời có nghĩa là hội thánh. Và như vậy hội thánh, núi là nơi Thiên Chúa và con người gặp nhau, hội thánh, nhà thờ, đền thờ là nơi Thiên Chúa con người gặp nhau. Cho nên bây giờ chúng ta đến nhà thờ mỗi ngày để nghe Chúa Giêsu giảng. Chúa Giêsu, bây giờ câu hỏi thứ hai con hỏi tiếp, lát nữa chúng ta trả lời. Chúa Giêsu kết thúc sứ vụ giảng tin mừng lúc nào? Hai câu nhá. Câu đầu tiên là núi giao ước núi Sinai nội dung là gì, và thứ hai, Chúa Giêsu kết thúc sứ vụ giảng lúc nào và hội thánh bắt đầu giảng, và bây giờ chúng ta tiếp tục giảng về Thiên Chúa, đó là sứ vụ Chúa ủy thác cho hội thánh, cho dòng chúng thế, cho thừa sai chúng thế, giao dân chúng thế chúng ta. Đó là kết của bài giảng trên núi. Còn 10 phút nữa, bây giờ chúng ta trở lại để tham luận với nhau, để trả lời hai câu hỏi mà con vừa mới đặt ra để chúng ta kết thúc buổi tối hôm nay. Con cảm ơn cha, cảm ơn anh chị em nữa. Bây giờ con với cha lắng nghe theo là các anh chị sẽ trả lời hai câu hỏi đó như thế nào nhỉ? Ai biết trả lời dùm sao? Thứ nhất, Đúng, câu hỏi thứ nhất là nội dung của giao ước Sinai là gì? À, Hương Phạm hay là Hương Trần? Có Hương Trần nữa đấy. À, Hương Phạm, đúng. Có cả Thầy Thuận nữa nè. À, tối nay là các anh chị đông 52 người. Rồi, rồi. À, dạ không, 10 điều răn là trên hai hòm bia dễ rồi. Còn giao ước Sinai chị, nội dung của giao ước Sinai là gì? Ai biết trả lời là giơ tay, bấm cái chỗ giơ tay là cha cố vấn sẽ trao quyền. À, để mọi người trả lời đi ạ. Đơn giản vô cùng mà hấp dẫn vô cùng. Nội dung của giáo ước Sinai đơn giản vô cùng, nói ra một cái. Cái máy của ai ồn quá nhỉ? Cô Năm nói là tinh thần hoán cải à? À, bạn Huân Trương. Cảm ơn cô. Dạ chưa đúng lắm. À, bởi vì vâng, mời chị Hương. Giao ước hòm bia, cái hòm bia hồi nãy chị nói là 10 điều răn đó, thì cái đó không phải. Bây giờ vậy thì để con nói đi, để mình qua câu thứ hai hay. Con nói nha, để mình câu qua câu thứ hai nha. Ừ, con nói con đây con đây. Nội dung của giao ước Sinai có hai điều, anh chị em ghi luôn. Thứ nhất, điều thứ nhất là ta là Thiên Chúa của Israel, ngoài ta ra không có chúa nào khác. Đây, nội dung của giáo ước Sinai là thứ nhất là ta là Thiên Chúa của các ngươi, ngoài ta ra không có chúa nào khác. Và điều thứ hai là kể từ nay ngươi là dân của ta, dân Chúa tuyển chọn. Nha, có hai điều nha, hai nội dung của giáo ước Sinai là ta là Thiên Chúa của các ngươi, ngoài ta ra không có thần nào khác. Bởi vì người Do Thái rất xính thần ngoại bang, đi cứ hở ra là đi kêu hết thần này hết thần kia. Cho nên Thiên Chúa nổi giận, và Thiên Chúa phải gọi Môi-se lên núi ký một giao ước là từ nay ta là Thiên Chúa các ngươi, và ngoài ta ra không có thần nào khác. Thứ hai, các ngươi là dân của ta, dân Thiên Chúa chọn, dân Thiên Chúa chọn. Và dấu chỉ của giao ước Sinai là chiếc cầu vồng ở trên trời, chiếc cầu vồng, rainbow, chiếc cầu vồng ở trên trời. Chính vì thế, Chúa Giêsu là đến khi Chúa Giêsu thực hiện giao ước, thực hiện hoàn tất giao ước là Thiên Chúa của ngươi, thì giao ước của Chúa Giêsu là giao ước trên thập giá. Cho nên anh chị em vô nhà thờ mà anh chị em ra thấy cái thánh giá mà có hình vòng cung thế này, thánh giá hình vòng cung và thánh giá Đức Thánh Cha cầm đó, cái hình vòng cung. Mà nhiều khi chúng con hỏi là các bạn có biết tại sao thánh giá lại hình vòng cung không? Nhiều bạn trả lời là thưa cha, có lẽ Chúa nặng quá cho nên tì thánh giá xuống. Nói không, nói không phải. Vì là đó là Chúa Giêsu hoàn tất giao ước Sinai, mà đó là giao ước vĩnh cửu. Cho nên trong hy tế tạ ơn thánh lễ đó, tất cả anh em hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho anh em để mọi người được tha tội. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Cho nên Chúa Giêsu hoàn tất giao ước năm xưa mà Thiên Chúa ký với ông Môi-se trên núi Sinai: ta là Thiên Chúa các ngươi, ngoài ta ra không có thần nào khác, và các ngươi là dân của ta. Thì bây giờ Chúa Giêsu một lần nữa trong cái chết của Ngài, giao ước của Ngài, Ngài cứu độ chúng ta bằng giao ước của thập giá, giao ước mới, và Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Cho nên Thánh Phêrô nói rằng là dưới tầng trời này không có danh nào đem lại ban ơn cứu độ ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Đó là giao ước Sinai nha, anh chị em ghi xuống và từ nay không bao giờ quên nữa. Ai hỏi giao ước Sinai là gì sẽ trả lời băng băng băng: thứ nhất là Thiên Chúa là Thiên Chúa của ta, là Thiên Chúa người, ngoài ta ra không có thần nào khác; thứ hai, các ngươi là dân của ta. Và như vậy giáo hội bây giờ là dân Israel mới, là dân của Thiên Chúa, dân Chúa tuyển chọn, chúng ta là dân mới của Thiên Chúa. Rồi, câu thứ nhất. Câu thứ hai: Chúa Giêsu kết thúc sứ vụ giảng khi nào? Tưởng dễ mà khó nhỉ. Chúa Giêsu kết thúc sứ vụ giảng tin mừng lúc nào? Vâng. À. Vậy hả? Cái đó thì dạ trễ quá trước đó nữa cơ. Trước đó nữa. Lại thôi trả lời luôn để khỏi hết giờ này. À, tại tòa án Caipha, ông Caipha hỏi Chúa Giêsu: ông dạy giáo lý thế nào? Hãy nói cho tôi nghe. Và Chúa Giêsu nói thế này: hằng ngày tôi vẫn giảng ở đền thờ, hãy đến hỏi những người nghe tôi nói. Thì ngay tức khắc đứa tư gái ở ngoài kia nó hỏi Phêrô liền: này bác có phải là người của môn đệ của ông Giêsu không? Giêsu chối đay đẩy. Cái khung cảnh của cái việc xét xử hôm đó kịch tính vô cùng. Ở trong tòa thì quan cứ hỏi: này, ông dạy giáo lý thế nào? Ông nói cho tôi nghe. Chúa Giêsu nói: hàng ngày tôi dạy ở đền thờ, hãy đến hỏi những người nghe tôi nói. Ngoài kia tư gái bật Thánh Phêrô liền: bác có phải là người Galilee không? Bác nói giọng miền Bắc mà người cũng Giêsu mà. Phêrô chối. Như vậy kể từ giờ đó Chúa Giêsu ủy thác việc giảng. Tôn Chúa Giêsu nói là hàng ngày tôi vẫn giảng ở đền thờ, tức là bây giờ hàng ngày hội thánh vẫn giảng ở đền thờ, và ai đến đền thờ, đến hội thánh, đến nhà thờ, đến núi để nghe lời hàng sống thì Chúa ký thác việc giảng đó cho chúng ta. Chúa Giêsu kết thúc việc giảng tại tòa án Philato. Như vậy chúng ta tạ ơn Chúa đã trao cho chúng ta sứ vụ cao cả là rao giảng tin mừng cứu độ mà Chúa Giêsu ủy thác cho hội thánh, cho dòng Chúa Cứu Thế, cho thừa sai giáo dân Chúa Cứu Thế chúng ta được tham dự vào sứ vụ cao quý này, để khi chúng ta được kín múc những đặc ân trung ban chúng ta trong bài giảng trên núi, xót thương, tín thác vào Chúa, Chúa luôn đồng hành và ban sức mạnh cho chúng ta. Đúng 8:30 chạy qua 30 phút rồi. Cảm ơn cha và anh chị em rất nhiều.
Em bận không có thể lên lớp được, không thể mở lớp được, đang đi lang thang, cho nên là chúng ta nghỉ thứ hai tới. Tất nhiên hôm nay thứ năm này, thứ hai tiếp theo chúng ta nghỉ, thì thứ hai ngày mùng năm á, thứ hai ngày mùng năm tháng sáu chúng ta sẽ bắt đầu học lại. Tất nhiên chúng ta nghỉ trong vòng 10 ngày, thì tuần tới Lần tới thì em sẽ chia sẻ một chút về hoạt động của Chúa Thánh Thần ở trong nơi Đức Giêsu Kitô trong Hội Thánh và trong cái hoạt động thừa sai của chúng ta. Vì Chủ nhật tiếp theo đây thì chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó. Rồi những buổi tiếp theo thì cha Thanh, cha Lê Ngọc Thanh sẽ giúp chúng ta về tinh thần đặc sủng, rồi linh đào, rồi hoạt động của dòng Chúa Cứu Thế, để chúng ta biết được cái tinh thần dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta sẽ như thế nào. Trong tư cách là thừa sai cho dân, chúng ta sẽ mang cái tinh thần dòng Chúa Cứu Thế như thế nào. Thì chúng ta sẽ học biết về nhà dòng ha, về cái linh đào của nhà dòng. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc, xin mời cha giáo kết thúc giùm.
Cảm ơn cha. Bây giờ chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Mẹ đã đồng hành với chúng ta trong những giờ học vừa qua. Đấy, chúng ta hát bài về Đức Mẹ nhỉ. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Cho anh chị em một đêm bình an. Tạ ơn Chúa. Amen. Bằng lễ Chúa Thánh Thần, Cha, Ok. Cha Hoan giỏi quá. Cảm ơn cha Hoan nha. Cảm ơn cha Hoan. Con đau. Cho Hoàn. Dạ 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 dạ